Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 23 tháng 10 năm 2022 ở Việt Nam với phần lực thuộc các tin đáng chú ý. Đại hội đảng Trung Quốc bế mạc, Tập Cận Bình củng cố thêm quyền lực. Chính quyền chiếm đóng của Nga bảo người dân rời Kherson ngay lập tức. Iran lên án lời kêu gọi Liên Hợp Quốc điều tra cáo buộc sử dụng máy bay không người lái của họ ở Ukraine. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Đảng Cộng sản cầm quyền của Trung Quốc bế mạc đại hội diễn ra 5 năm một lần vào ngày thứ Bảy, củng cố quyền lực của Tập Cận Bình và ra mắt một ủy ban trung ương đảng mới, thiếu vắng hai quan chức chủ chốt không có quan hệ thân cận với ông Tập. Ông Tập, 69 tuổi, sẽ tiếp tục nhiệm kỳ lãnh đạo thứ ba kéo dài 5 năm với tư cách là Tổng Bí Thư, phá vỡ tiền lệ và củng cố địa vị của ông là người cai trị quyền lực nhất Trung Quốc kể từ thời Mao Trạch Đông, là nhà lãnh đạo sáng lập nước Cộng hòa Nhân dân. Ban lãnh đạo mới sẽ được công bố vào khoảng trưa 4:00 GMT vào Chủ nhật, khi ông Tập bước vào phòng báo chí tại Đại lễ đường Nhân dân, theo sau là các thành viên khác của Ủy ban Thường vụ mới theo thứ tự thấp dần. Trong một khoảnh khắc bất thường trong lễ bế mạc, cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào ngồi cạnh ông Tập bị đưa ra khỏi sân khấu. Ông Hồ, 79 tuổi, dường như không chịu rời đi khi các nhân viên phục vụ hộ tống ông ra ngoài. Ông dường như đi lại không vững hôm Chủ nhật tuần trước khi ông được trợ giúp trên cùng một sân khấu. Ủy ban Trung ương mới gồm 205 thành viên của đảng, được bầu bởi các đại biểu vào cuối đại hội kéo dài một tuần, không bao gồm Thủ tướng Lý Khắc Cường sắp mãn nhiệm hoặc cựu bí thư đảng tỉnh Quảng Đông Uông Dương, người được coi là người thay thế tiềm năng làm thủ tướng. Các nhà phân tích cho biết việc hai người này bị gạt ra là dấu hiệu cho thấy Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị đầy quyền lực sẽ được tiết lộ vào Chủ nhật, có thể sẽ toàn là những người thân cận với ông Tập. Chen Kang, chuyên gia nghiên cứu cao cấp tại Viện Đông Á ở Singapore, bình luận, chủ đề chính của đại hội này, như đã thấy trong sửa đổi điều lệ đảng và báo cáo, là làm nổi bật địa vị cốt lõi của ông Tập. Với đại hội này, quyền lực của ông Tập thậm chí còn tăng lên hơn nữa. Trong tương lai, chúng ta sẽ thấy sự tập trung quyền lực nhiều hơn xung quanh ông Tập và xung quanh trung tâm, ông nói. Ông Lý Khắc Cường sẽ từ chức thủ tướng vào tháng 3 và ông Uông Dương, người đứng đầu Hiệp hội Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, đều 67 tuổi và do đó đủ điều kiện theo tiêu chuẩn tuổi của Trung Quốc để phục vụ thêm 5 năm trong Ủy ban Thường vụ. Hiện có 7 thành viên. Cả hai người đều không có quan hệ lâu năm với ông Tập. Người có thể sẽ đưa 4 gương mặt mới vào Ủy ban Thường vụ, theo các nhà phân tích và tin tức báo chí. Ông Lý và ông Uông đều có quan hệ với Đoàn Thanh niên Cộng sản, một tổ chức từng có ảnh hưởng mà các chuyên gia cho là đã mất quyền dưới thời ông Tập. Thủ tướng được giao nhiệm vụ giám sát nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, mặc dù tầm ảnh hưởng của vị trí này đã được nhiều người cho là đã giảm bớt do ông Tập đã dần dà củng cố quyền kiểm soát của mình trong suốt một thập niên nắm quyền. Một học giả chính trị ở Bắc Kinh yêu cầu giấu tên vì không được phép nói chuyện với giới truyền thông, nói với hãng tin Reuters rằng ông Lý là tiếng nói trái chiều duy nhất trong Ủy ban Thường vụ. Có vẻ như ông Tập có thể tự do làm bất cứ điều gì mình muốn, điều đó có nghĩa là ông ấy không còn phải đối mặt với bất cứ sự kháng cự hay kiểm tra và cân bằng quyền lực nào trong Ủy ban Thường vụ. Tất cả các chính sách trong tương lai sẽ được thực hiện theo ý muốn của ông ấy, học giả này nói. Các thành viên hiện tại của Ủy ban Thường vụ là Vương Hổ Ninh, 67 tuổi, và Triệu Lạc Tế, 65 tuổi, đều được tái đắc cử vào Ủy ban Trung ương và dự kiến sẽ được tái bổ nhiệm vào Ủy ban Thường vụ. Hai ủy viên Ủy ban Thường vụ khác đã quá tuổi nghỉ hưu. Đảng đã thông qua các sửa đổi điều lệ nhằm củng cố địa vị cốt lõi của ông Tập và vai trò định hướng của tư tưởng chính trị của ông trong nội bộ đảng có khoảng 96 triệu thành viên. Chính quyền chiếm đóng của Nga ở thành phố Kherson của Ukraine nói với người dân ngày thứ Bảy rằng họ nên rời đi ngay lập tức vì điều mà họ gọi là tình hình quân sự căng thẳng trong khi lực lượng Ukraine tiến quân áp sát. từ mấy ngày qua, hàng ngàn thường dân vẫn đang băng qua sông Dnipro, rời đi sau khi có cảnh báo về một cuộc tiến công sắp tới của Ukraine để tái chiếm thành phố. Nhưng cảnh báo được đưa ra ngày thứ Bảy càng gia tăng tính khẩn cấp. Do tình hình căng thẳng ở mặt trận, nguy cơ pháo kích ào ạt vào thành phố và nguy cơ tấn công khủng bố gia tăng, tất cả thường dân phải ngay lập tức rời thành phố và băng qua bờ trái phía đông của sông Dnipro, một tuyên bố được đăng trên Telegram. Hãy lo cho sự an toàn của gia đình và bạn bè của các bạn. Đừng quên giấy tờ, tiền bạc, đồ vật có giá trị và quần áo. Tuyên bố nói tất cả các ban bộ của chính quyền do Nga dựng lên ở Kherson cũng nên rời đi. Tuyên bố kêu gọi mọi người lên thuyền vượt sông Dnipro. Một trong những trận đánh quan trọng nhất của cuộc chiến kéo dài 8 tháng đang tới gần Kherson, khi các lực lượng Ukraine tiến quân dọc theo bờ Tây của sông Dnipro nhằm tái chiếm thành phố và bao vây hàng ngàn quân Nga. Ukraine đã áp đặt lệnh cấm thông tin từ mặt trận Kherson, nhưng tư lệnh Nga tướng Sergei Surovikin cho biết trong tuần này rằng tình hình ở Kherson vốn đã khó khăn và Nga không loại trừ các quyết định khó khăn ở đó. Trong một cuộc họp báo cáo ngày thứ Bảy, Bộ Quốc phòng Nga nói các lực lượng của họ đã đẩy lùi một nỗ lực của Ukraine nhằm vượt qua ranh giới kiểm soát của họ ở khu vực Kherson. Reuters không thể xác nhận các tuyên bố chiến trường một cách độc lập. Kherson là tỉnh lỵ duy nhất mà Nga chiếm được nguyên vẹn và nắm giữ kể từ cuộc xâm lược ngày 24 tháng 2. Khu vực Kherson là một trong bốn vùng mà Tổng thống Vladimir Putin tháng trước nói rằng Moscow tuyên bố mãi mãi là lãnh thổ của riêng mình. Ông Putin nói ông sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết để bảo vệ những gì Nga tuyên bố là đất của mình. Việc tuyên bố sáp nhập lãnh thổ đã bị Ukraine, các đồng minh và Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lên án là bất hợp pháp. Iran ngày thứ Bảy lên án mạnh mẽ lời kêu gọi của Pháp, Đức và Anh yêu cầu Liên Hợp Quốc điều tra cáo buộc Nga sử dụng máy bay không người lái có nguồn gốc từ Iran để tấn công Ukraine, Bộ Ngoại giao nước này nói. Tehran phủ nhận việc cung cấp máy bay không người lái cho Moscow trong chiến tranh ở Ukraine. Trong một bài phát biểu vào ngày thứ Bảy, Tổng thống Ebrahim Raisi thể hiện giọng điệu thách thức khi nói về những thương vụ quân sự của Iran nói chung, nói rằng nước này hiện là một nước xuất khẩu vũ khí tiềm năng được nhiều nước tìm tới. Ông nói trong những chuyến du hành nước ngoài gần đây, bao gồm ở New York, nơi ông tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, người ta đến gặp tôi yêu cầu chúng tôi bán cho họ các sản phẩm quân sự. Tại sao lại là chúng tôi hỏi họ. Có rất nhiều nước khác, họ nói, bởi vì sản phẩm của quý vị tốt hơn. Ông không nêu rõ loại vũ khí nào mà ông được yêu cầu bán hoặc ai đã tiếp cận ông. Ông nói điều này đã khiến các kẻ thù của Iran tức giận, những kẻ không muốn chúng tôi phát triển để chinh phục thị trường. Hãy để kẻ thù nổi giận và chết vì giận dữ, ông Raisi nói. Nasser Kanani, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran cho biết, kêu gọi hôm thứ Sáu của nhóm các nước được gọi là E3 là sai trái và vô căn cứ, và nó đã bị bác bỏ và lên án mạnh mẽ. Ukraine nói Nga đã sử dụng drone tấn công Shahed-136 do Iran sản xuất. Loại drone này bay thẳng vào mục tiêu và phát nổ khi va chạm. Website của Bộ Ngoại giao Iran dẫn lời ông Kanani nói, chính phủ Cộng hòa Hồi giáo Iran trong việc theo đuổi mục tiêu bảo vệ lợi ích quốc gia và bảo đảm quyền của những người dân Iran cao quý, bảo lưu quyền phản ứng trước bất cứ hành động vô trách nhiệm nào. Chính phủ sẽ không ngần ngại bảo vệ lợi ích của người dân Iran, ông nói mà không giải thích thêm. Trong một bức thư có chữ ký của các đại sứ Liên Hợp Quốc mà Reuters đã xem qua, ba nước châu Âu ủng hộ lời kêu gọi của Ukraine hôm thứ Hai, yêu cầu Liên Hợp Quốc mở một cuộc điều tra, lập luận rằng việc sử dụng máy bay không người lái vi phạm nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tán thành thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tin tức đáng chú ý trong tuần này liên quan đến Việt Nam.
Một số hãng thông tấn quốc tế bắt đầu nhắc đến những ảnh hưởng kinh tế ở Việt Nam và những mối quan hệ mờ ám với người Trung Quốc sau vụ bắt bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, vì cáo buộc gian dối trong phát hành và mua bán trái phiếu. Việc bắt giữ nữ chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát có trụ sở tại Việt Nam, bà Trương Mỹ Lan, một lần nữa khiến mối liên hệ giữa Trung Quốc với các trùm kinh doanh ở Việt Nam bị chú ý. Tờ Singapore Post nói hôm 21 tháng 10. Trong khi đó, tờ Nikkei nhận định vào ngày 20 tháng 10 rằng Việt Nam bắt giữ một số lãnh đạo, doanh nghiệp nổi tiếng nhất trong một cuộc đàn áp chống tham nhũng kéo dài nhiều tháng, gây ra sự xáo trộn trong nhiều lĩnh vực và đe dọa nền kinh tế đang phát triển nhanh nhất Đông Nam Á. Tờ báo của Nhật cũng nhắc đến cuộc tháo chạy tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB khi làn sóng khách hàng xếp hàng tràn ngập ở các chi nhánh của SCB để yêu cầu rút tiền tiết kiệm, giữa lúc tin đồn lan truyền trên mạng xã hội rằng ngân hàng có thể gặp khó khăn vì mối quan hệ sâu sắc giữa Vạn Thịnh Phát và SCB. Để giải quyết làn sóng tháo chạy ở SCB, nhà chức trách Việt Nam đã phải thực hiện nhiều bước can thiệp trực tiếp để xóa tan những lo ngại của công chúng về mối quan hệ giữa ngân hàng này với Vạn Thịnh Phát. Ngân hàng nhà nước hôm 14 tháng 10 đã phải thực hiện một bước bất thường là đặt SCB vào diện kiểm soát đặc biệt và chỉ định 4 lãnh đạo của các ngân hàng thương mại nhà nước là Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank đến tham gia quản trị điều hành SCB. Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa từ California nhận định với VOA.
Khi mà người dân người ta không tin vào trong cái hệ thống kiểm soát của các cái ngân hàng nữa đó, thì đó, họ sợ rằng là nếu mà có chuyện như vậy, nó có cái vụ khủng hoảng ngân hàng thì họ sẽ phải tìm cách họ rút tiền vào cái đó, thì nó lại gây ra những cái chấn động khác nữa. Thì chưa kể rằng là cái tình hình thế giới bây giờ nó cũng đang bất ổn. Nhưng mà cái bất ổn quan trọng nhất là người ta nghĩ rằng là có thể rằng là nội tình ở bên trong đó. Có thể rằng là nó có những cái chuyện nhân danh, cái chuyện diệt trừ tham nhũng đó. Thế mà có thể có những cái chuyện gọi là các cái phe phái họ đang thanh toán lẫn nhau. Tại vì nếu mà không có vây cánh đó, đó thì không ai mà có thể gọi là lường gạt mà đến cái mức độ gọi là nhiều mà dữ dội đến như vậy. Thế thì bây giờ đến khi có cái chuyện như vậy đó thì người ta cho rằng là cái phe này nó đang triệt hạ phe kia, thì anh em mới dám đụng đến như vậy.
Bà Trương Mỹ Lan bị bắt vào ngày 8 tháng 10 giữa bối cảnh cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam được người đứng đầu Đảng Cộng sản là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng liên tục khẳng định vẫn đang tiếp diễn và những vụ từ cách đây nhiều năm rất ghê gớm đều sẽ được đưa ra ánh sáng, ông Trọng nói. Bà Trương Mỹ Lan và tập đoàn của bà bị cáo buộc phát hành trái phiếu trái phép để huy động 25.000 tỷ đồng, tương đương với 1,02 tỷ đô la, từ các nhà đầu tư trong giai đoạn 2018-2019, theo thông cáo của Bộ Công an Việt Nam vào ngày 8 tháng 10. Là một doanh nhân gốc Hoa, gia tộc của bà Lan được xem là một trong những gia tộc giàu có nhất Việt Nam. Bà cũng được cho là có mối quan hệ thân thiết với các quan chức tại thành phố Hồ Chí Minh, và sở hữu nhiều bất động sản sang trọng ngay trung tâm thành phố. Nhưng thông tin về bà và tập đoàn Vạn Thịnh Phát lại khá hạn chế, không như những trùm tài phiệt khác tại Việt Nam. Tờ Nikkei dẫn lời một người trong ngành tài chính nói rằng công ty là một bí ẩn. Trong khi đó, một nguồn tin trong ngành bất động sản nhận định với tờ báo của Nhật Bản rằng các vụ án nhằm vào các nhân vật kinh doanh chủ chốt đều có liên quan đến cuộc tranh giành quyền lực chính trị trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Tờ Singapore Post nói, chồng của bà Trương Mỹ Lan, một người Trung Quốc và kinh doanh bất động sản, được cho là có quan hệ họ hàng xa với cựu Sa Hoàng về an ninh của Trung Quốc bị thất sủng là ông Chu Vĩnh Khang và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các thành viên cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tờ báo cũng đề cập đến những cái chết bất thường mà Việt Nam đã cố kiểm soát thông tin của ba giám đốc điều hành cấp cao của tập đoàn Vạn Thịnh Phát trong vài ngày đầu tháng 10, làm dấy lên đồn đoán về sự liên quan của Trung Quốc trong vụ án này. Vẫn theo Singapore Post, nhà chức trách Việt Nam có thể đặt giả thuyết rằng ba người thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã bị gián điệp Trung Quốc diệt trừ để cứu bà Lan vì họ đã có bằng chứng về tất cả những hành vi sai trái của bà. Tờ báo của Singapore cũng nhắc đến tin đồn về cái chết của nguyên chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang là có liên quan đến người Trung Quốc. Ông Trần Đại Quang qua đời vào năm 2018 khi đang giữ chức chủ tịch nước. Tờ báo nói, rõ ràng ông ta đã được bà Lan đưa cho 1 tỷ đô la hối lộ, nhưng ông không còn có lợi cho Trung Quốc nữa. Xét đến mức độ nhạy cảm của vụ việc, nhà chức trách Việt Nam đã cấm các hãng truyền thông đăng tải câu chuyện và quy những cái chết là do nguyên nhân tự nhiên. Một thực tế được biết đến ở Việt Nam là có một mạng lưới gián điệp Trung Quốc mạnh mẽ, và hầu như tất cả các cơ sở quan trọng đều bị đặc vụ của mạng lưới này xâm nhập. Đó là những người không ngại thực hiện những hành động cực đoan như đầu độc đối thủ. Vẫn theo Singapore Post, tờ báo nói, Hiện một số lượng lớn người Việt gốc Hoa tại Việt Nam đang mua tài sản tại các vị trí chiến lược ở các quốc gia và hầu hết trong số họ đều có mối quan hệ ở Trung Quốc đại lục. Với mục tiêu ngăn chặn việc mua đất tại các vị trí chiến lược của người Trung Quốc, chính phủ Việt Nam đã thông qua nghị quyết không cho người nước ngoài mua đất ven biển Đà Nẵng. Tuy nhiên, người Trung Quốc đã lách điều khoản này bằng cách kết hôn với một người Việt ở địa phương hoặc tài trợ cho một người Việt Nam mua đất ven biển. Tương tự, các doanh nhân Trung Quốc cũng đã mua một số lượng bất động sản tại đảo Vân Đồn, có vị trí chiến lược trong Vịnh Bắc Bộ ở Biển Đông. Tờ báo cũng lưu ý về chiêu thức quen thuộc của Bắc Kinh là sử dụng các nhà lãnh đạo tham nhũng, các doanh nhân của các quốc gia yếu kém về kinh tế để xâm nhập vào các quốc gia đó. Điều này cho phép nhà nước Trung Quốc không chỉ tăng cường lợi ích kinh doanh của mình ở các quốc gia này, mà còn lén lút thâm nhập vào chính thể của quốc gia, với mục tiêu đảm bảo ảnh hưởng lâu dài của họ, Singapore Post đưa tin. Theo Nikkei, hiện đang có những lo ngại rằng các doanh nghiệp lớn sẽ trì hoãn việc huy động số tiền lớn trong tương lai gần để tránh bị trở thành bia đỡ đạn. Còn chính phủ Việt Nam thì trì hoãn các quyết định liên quan đến các khoản đầu tư mới như là một cách để giảm thiểu tác động của chiến dịch chống tham nhũng. Theo tờ báo này, đầu tư của các công ty nước ngoài chiếm khoảng 70% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đã bị sụt giảm trong năm nay, và một cuộc trấn áp tham nhũng tiếp diễn có thể sẽ đè nặng lên toàn bộ nền kinh tế Việt Nam.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự từ vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
Đây là hình ảnh một khu dân cư ở ngoại ô thủ đô Washington DC vào thời điểm này. Cả khu phố đã được nhuộm màu rực rỡ và lãng mạn của cây lá dịp cuối thu. Chút nắng nhẹ trong thời tiết se se lạnh càng khiến cho quang cảnh thêm phần hấp dẫn. Những chậu cúc đủ màu đã nở đầy bông trên những bậc thềm nhà. Những hình ảnh ma quỷ ngày lễ Halloween cùng những chú bù nhìn rơm cũng đã được các gia đình kỳ công trang trí trước cửa. Hôm nay anh Võ Hoàng Phong cùng gia đình lại đi ngắm lá vàng theo thói quen hàng năm. Anh Võ Hoàng Phong, một cư dân tại thành phố Fairfax, bang Virginia nói:
ở vùng này mà mình không có đi lên Blue Ridge Mountain để mà ngắm lá vàng thì là một thiếu sót rất là to lớn. Cho nên thứ nhất là phải đi ngắm lá vàng ở trên Blue Ridge Mountain. Thứ hai là mình phải đi hái táo, hái apple. Cái đó là những cái activity hàng năm trong cái mùa này là mình phải làm. Ở Virginia là phải làm những cái đó.
Còn đây là hình ảnh tấp nập tại những nông trại trồng táo mỗi dịp cuối tuần lúc này ở ngoại ô thủ đô nước Mỹ. Các gia đình tới đây là để vừa đi chơi, ngắm cảnh, tận hưởng thời tiết mùa thu, vừa tìm mua một số nông sản tươi như các loại táo, mật ong hay một số loại bánh táo được sản xuất tại chỗ. Táo chín chịu nặng trên cành mà ngay cả trẻ em cũng với tới để hái. Bầu không khí trong lành cùng vẻ đẹp thiên nhiên rất thích hợp cho các hoạt động ngoài trời. Đối với anh Phong thì dù nay con cái đã lớn và không còn đi hái táo cùng cha mẹ, nhưng anh vẫn có lý do để thăm thú các công viên lá vàng và nông trại ngoại ô vào thời điểm này. Anh Võ Hoàng Phong cũng chia sẻ thêm.
Với cá nhân của mình thì cái mùa này là cái mùa đẹp nhất trong năm. Đối với mình là cái mùa thu là cái mùa rất là gợi cảm, rất là tình tứ.
Những người bận rộn không có thời gian đi dã ngoại, đi tham quan các nông trại hay các khu công viên rộng lớn thì có thể tìm tới các khu công viên nhỏ hơn, vốn được quy hoạch dày đặc xung quanh các khu dân cư để tận hưởng nắng vàng hay nhìn ngắm lá đỏ giữa mùa thu tuyệt sắc của vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Thậm chí những ai không muốn bước chân ra khỏi nhà thì cũng có thể thưởng thức một ly trà chiều phía sau sân vườn trong nét đẹp êm ả của mùa thu ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Hội Ái hữu người Việt Maryland tối ngày 16 tháng 10 đã tổ chức chương trình kỷ niệm 40 năm thành lập và vận động gây quỹ phục vụ các hoạt động thiện nguyện. Rất nhiều cá nhân và gia đình đã tới tham dự, bởi theo họ, đây là một trong số các hội đoàn thuộc cộng đồng gốc Việt có nhiều hoạt động thiết thực phục vụ người cao niên cùng các gia đình mới đặt chân tới Mỹ gặp nhiều khó khăn. Nhà văn Ỷ Nguyên, một cư dân sinh sống tại tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ nói:
Đã lo nhiều cái chương trình có lợi cho cộng đồng, chẳng hạn như họ lo tìm nhà cửa này, rồi thì xem họ có job, có công ăn việc làm không, rồi thì lo để xin vào quốc tịch hoặc mở những lớp Anh văn.
Còn anh Lê Hoàng Anh, một cư dân sinh sống tại tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ thì cho biết.
Cái mà thích nhất của cái này á, thì là nó cũng có phần bản thân mình hơn. Lúc nhỏ mình đi học được cái học bổng cũng là do một cái hội giống như tương tự giống này. Em nghĩ là cái đó là nó rất tốt đối với mấy đứa muốn đi học cao thì là được sự giúp đỡ, ủng hộ.
Bên cạnh những hoạt động giúp đỡ bà con trong vùng thì các hội đoàn thuộc cộng đồng gốc Việt cũng thường xuyên có những hoạt động thiện nguyện khác nhau như cung cấp những bữa ăn miễn phí tại các trung tâm hỗ trợ người vô gia cư hay tại các khu công viên, hoặc tổ chức những buổi tặng quà, sách vở, đồ dùng học tập và đồ chơi cho con em những gia đình kém may mắn thuộc nhiều sắc dân khác nhau. Chính sự kết hợp hài hòa giữa những hoạt động hỗ trợ người cao niên và các gia đình gốc Việt với các hoạt động thiện nguyện khác ngoài xã hội đã giúp cho những hội đoàn như Hội Ái Hữu Người Việt Maryland ngày càng thu hút được nhiều bạn trẻ thuộc thế hệ thứ hai của người Việt sinh sống trên đất Mỹ tham gia chung tay. Anh Lê Nguyễn Thanh Phong, một thiện nguyện viên, chia sẻ.
Thực ra lúc đầu là mình chỉ là help out thôi, nhưng mà thực sự tham gia một thời gian thì thấy hội hoạt động có rất là nhiều hoạt động tốt, giống như là hội mà hàng năm hội có tổ chức Tết cũng rất là lớn ở vùng Hoa Thành Đốn này. Xong rồi vào mùa hè thì có picnic, give out the award cho mấy cái em nhỏ ở Vietnamese American mà học giỏi. So hai cái đó là tâm đắc. Còn throughout the years thì có help out lại health insurance.
Chị Minh Trang, Chủ tịch Hội Ái Hữu Người Việt Maryland cho biết thêm.
Thì từ đó đến nay hội là hơn 40 năm trời và hội đã giúp hơn 25.000 những dân tị nạn như mình không kể màu da.
Nguồn tài chính huy động được trong những chương trình gây quỹ của Hội Ái Hữu Người Việt Maryland còn được bổ sung cho các chương trình học bổng dành cho các học sinh gốc Việt có thành tích học tập tốt trong năm học tới đây và một số hoạt động hỗ trợ di dân khác, các thiện nguyện viên cũng cho biết thêm.
Sau đây là phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, bền vững và bảo vệ môi trường là nội dung được thảo luận tại diễn đàn của Hội Làm Vườn Việt Nam chi nhánh miền Nam trong chương trình thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị nông sản, tận dụng lợi thế và cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết.
Từ khi có cái FTA thì các doanh nghiệp biết rằng là bây giờ nếu mình muốn tranh thủ cái hiệp định này để mình xuất khẩu thì là mình phải có những cái doanh nghiệp phía nước ngoài để mà cùng kết hợp với nhau để mà mình thực hiện cái FTA này. Thì các cái doanh nghiệp nước ngoài thì luôn luôn là đưa tới những cái tiêu chuẩn rất là khắt khe.
Một trong số tiêu chuẩn được gọi là khắt khe đó có yêu cầu của dinh dưỡng hữu cơ tự nhiên cho cây trồng.
Thì theo các cái tiêu chuẩn mà sản xuất hữu cơ của Việt Nam, của Nhật Bản hay là của Hoa Kỳ thì là cái dinh dưỡng hữu cơ tự nhiên đầu vào thì nó đáp ứng được các cái tiêu chuẩn để mà sản xuất sản phẩm hữu cơ, để đáp ứng toàn bộ các cái yêu cầu về sản xuất hữu cơ trên toàn thế giới.
Góc nhìn là cơ quan quản lý nhà nước, ý kiến của ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt như sau.
Bởi vì là người ta cần phải có cái hàng đạt về vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng đạt sự đồng đều về kích cỡ, về chất lượng, hàng nó đạt cái mẫu mã đẹp thì người ta mới mua.
Để đáp ứng những yêu cầu về chất lượng đó cho tiêu chuẩn sản phẩm xuất khẩu theo những cam kết mà Việt Nam đã ký trong các hiệp định thương mại tự do, thì yếu tố sử dụng phân bón hữu cơ được chú trọng và điều này cũng đang mở ra hướng phát triển mới trong tận dụng phế phẩm ngư nghiệp.
Phan Thiết Bình Thuận là một cái vùng biển rất giàu với nguyên liệu cá biển. Thì bằng cái khoa học công nghệ thì chúng ta thủy phân các cái phế phẩm thủy hải sản đó để làm một cái dinh dưỡng hữu cơ rất quý giá cho cây trồng. Thì từ một cái sản phẩm có giá trị thấp qua cái quá trình công nghệ thì nó biến thành một cái sản phẩm có cái giá trị gia tăng rất cao và rất hữu ích cho cái nông nghiệp của nước chúng ta.
Các sản phẩm dinh dưỡng hữu cơ cho cây trồng như lời ông Hồ Trinh, thì với lão nông Bùi Văn Úc, điều đó thiết thực.
Mình làm chất lượng cao, sạch, phải không? Cái đó cũng là một cái yêu cầu của thế giới đặt ra cho nông nghiệp mình. Nói chung là thủy sản như vậy. Hàng người ta nếu mà xuất khẩu được và lâu bền là phải là chất lượng, không có dư bảo vệ thuốc. Thuốc bây giờ thì giật để mà người ta tin tưởng sức khỏe là con người là quan trọng, nên ra người ta rất là kỹ.
Rất là kỹ ở đây trong xuất khẩu chính là vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm khi đến tay người tiêu dùng. Với các chuẩn định về mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, phải rõ xuất xứ sản phẩm với việc có thể truy xuất được nguồn gốc khi cần thiết. Lớp học tình thương này được tổ chức ở trụ sở khu phố thuộc một huyện vùng ven đô thị Sài Gòn. Học sinh là các con em gia đình cơ nhỡ, ban ngày phải theo cha mẹ mưu sinh. Chỉ lúc đêm về, các em mới có thể đến đây cho chuyện kiếm chút chữ nghĩa lận lưng, mong có cơ hội đổi đời.
Một, hai năm rồi, nhà em bị bão cuốn đi, em mới lên trên này mua phòng trọ ở, vừa làm mới có tiền về nhà xây nhà.
Mỗi em là một phận đời và điểm chung của chúng là điều nghèo khó, lòng đông theo cha mẹ phận ở trọ xa xứ.
Lớp học này thì đa số là mấy bạn nhỏ không được đi học, là thường là ở dưới quê lên, ở miền Tây, ở Sóc Trăng, hoặc là những Sóc Trăng thì có những bạn dân tộc Khmer lên đây thì đa phần ở trọ không à. Nhỏ thì ngoài đi học ra thì còn giúp như giữ em, có em nhỏ thì giữ em hoặc đi bán cái số, rồi có nhiều đứa thì cũng phải đi làm thêm.
Có trẻ phải đi làm thêm lúc màn đêm buông xuống với nghề xiết lửa mua vui ở các quán ăn nhậu nơi hè phố.
Có tình thương mà anh chỉ mong muốn ra chùa người ta cho học không đó. Bây giờ cô đó cũng chết rồi, bây giờ không biết cho học đâu, và hai đứa con, mấy đứa con anh chưa có đứa nào đi học hết. Nó học lỡ dở rồi, giờ cô chết rồi, giờ không có trường nào để dạy hết, còn mấy trường khác thì không có tiền lo.
Những đứa trẻ mưu sinh về đêm này, tiếc là ở Sài Gòn không dễ tìm các lớp tình thương mở ban ngày, nên nhiều hoàn cảnh đành tiếp tục đứt đoạn chuyện kiếm cái chữ để lớn lên dễ xin việc làm hơn. Và ở trong các lớp tình thương vầy, theo lời cô giáo Phương, thì có sách vở gì thì học nấy.
Sách giáo khoa ở đây thì ai cho gì học cái đó tại vì sách giáo khoa bây giờ em biết là cũng có cải cách rồi, cũng có sách cũ, nhưng mà ở chỗ mình là dạy theo kiểu là xóa một chữ để biết đọc, biết viết, biết làm toán, với mình dạy thêm đạo đức với một số kỹ năng sống cho tụi em thôi.
Nhìn đồng trang lứa đến lớp tình thương, em Nguyễn Trường Anh Thịnh ước ao phải chi có thêm lớp 3 ngày thì tốt quá.
Nếu em có lớp học miễn phí, em gái nhà học để em đi làm phụ bà mẹ em kiếm tiền.
Theo lời của cô giáo Phương thì mỗi em có trình độ khác biệt nhau, gần như phải dạy theo kiểu một kèm một, nên cùng một khoảng thời gian có thể thấy nhiều thầy cô giáo thiện nguyện, tập vở cũng được tặng không, chỉ với điều kiện là các em chịu học hành tử tế.
Chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 23 tháng 10 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.